Sau đây chúng con xin được đọc lời Chúa qua đoạn Kinh Thánh trong sách Các Vua Nhất từ đoạn 7, từ câu 7 đến câu 24.
Can I encourage everyone to follow along and open their Bibles to 1 Kings 17, chapter 17, verse 7 to 24.
Nhưng trong ít lâu thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa. Bấy giờ có lời của Đức Chúa Giê-hô-va phán dạy Eli rằng, hãy trỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Sidon, và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho con một người quá bụa, ở thành ấy lo nuôi ngươi. Vậy, người đứng dậy, đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá, lượm củi, bèn kêu mà nói rằng, ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước, nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng, cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng mánh nữa. Nàng đáp, tôi chỉ mạng sống của Jehovah Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi. Khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Eli tiếp rằng, chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói. Xong, trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau, ngươi sẽ làm cho ngươi và con trai ngươi. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Jehovah giáng mưa xuống đất. Vậy nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli, ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, bị đau, bệnh rất nặng, đến nỗi trong mình nó chẳng còn hơi thở. Người đàn bà bèn nói với Eli rằng, hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Người đáp với nàng rằng, hãy giao con nàng cho ta. Người bồng nó khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao chỗ người ở và để nó nằm trên giường mình. Đoạn, người kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va mà rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, cớ sao Ngài giáng tai họa trên người đàn bà quá này? Nhà nàng là nơi tôi trú ngụ mà giết con trai người đi. Người nằm ấp trên mình con trẻ ba lần, lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng, ôi Jehovah Đức Chúa Trời tôi, xin Chúa khiến linh hồn của đứa trẻ này trở lại trong mình nó. Đức Jehovah nhậm lời của Eli, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Eli bồng đứa trẻ đi xuống lầu, vào trong nhà dưới giao cho mẹ nó mà nói rằng, hãy xem con nàng sống. Nàng bèn nói cùng Eli rằng, bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật.
Sometime later, after the brook dried up because there had been no rain in the land, then the word of the Lord came to him. Go at once to Zaphareth in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Zaphareth. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, what would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me, please, a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and only a little olive oil in a jug. I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said, but first make a small loaf of bread for me, from what you have, and bring it to me, and make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. She went away and did as Elijah said, had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Sometime later, the son of the woman who owned the house became ill. He grew worse and worse and finally stopped breathing. She said to Elijah, what do you have against me, man of God? Did you come to remind me of my sin and kill my son? Give me a son, Elijah replied. He took him from her arms, carried him to the upper room where he was staying, and laid him on his bed. Then he cried out to the Lord, "Lord, my God, have you brought tragedy even on this widow I am staying with, because by causing her son to die?" Then he stretched himself out on the boy three times and cried out to the Lord, "Lord, my God, let this boy's life return to him." The Lord heard Elijah's cry, and the boy's life returned to him, and he lived. Elijah picked up the child and carried him down from the room into the house. He gave him to his mother and said, "Look, your son is alive." Then the woman said to Elijah, "Now I know that you are a man of God, that the word of the Lord from your mouth is the truth."
Well, good morning, pastors, church congregation, and especially mothers.
Xin kính chào quý vị mục sư, quý hội chúng và đặc biệt là quý bà mẹ.
I do hope that all the mothers have had a very splendid start to their day so far today.
Và tôi thì hy vọng rằng quý bà mẹ đã có được một buổi sáng thật là tốt cho đến giờ phút này.
Yeah, it doesn't feel like that long ago since we had Mother's Day just last year.
Dường như thì thời gian qua rất là nhanh và chúng ta có được một ngày nhớ ơn mẹ nữa.
But I'm quite sure that all the mothers eagerly look forward to this day, of course.
Và tôi thì tin chắc một điều rằng quý bà mẹ thì nóng lòng chờ đợi cái ngày hôm nay.
And you should look forward to this day because you deserve all the praise and the recognition that you get today.
Và điều này thì cũng đúng thôi, tại vì sự công lao, sự công khó nhọc của quý bà mẹ cần phải được nhận biết và cần phải được tán dương.
You see, because mothers put up with a lot of our mess, and yet they continue to love their children.
Bởi vì quý bà mẹ cũng đã chịu đựng rất là nhiều trong cuộc sống, nhưng mà dầu vậy thì vẫn tiếp tục yêu thương các con của mình.
Just for example, this past week I was shopping at Woolworths.
Thí dụ trong tuần vừa qua tôi có đi chợ ở tại Woolworths.
As I was wandering up and down the aisles, a mother was shopping with her son.
Tôi thấy thì có một bà mẹ thì đang đi chợ và có một đứa con nhỏ.
And as they were shopping, the young child kept calling out to his mother, "Mom, Mom."
Và tôi thấy là đứa con trai nhỏ thì nói kêu mẹ mình rằng mẹ ơi, mẹ ơi.
Now for a long time, the mother just ignored her child and kept shopping.
Thì tôi thấy thằng bà người mẹ này thì không có để ý đến và vẫn tiếp tục trong công việc làm của mình, trong việc đi chợ của mình.
But the young child kept calling out and continued, "Mom, Mom."
Và đứa con trai thì tiếp tục như vậy và kêu mẹ của mình.
Now at this point, I looked over at the mother and I could tell that she's very, very angry and frustrated.
Và tôi thấy như vậy, tôi nhìn qua, tôi thấy thì dường như người mẹ giận và không có vui lắm.
But yet her son did not stop and kept calling out, "Mom, Mom."
Tuy vậy thì đứa bé thì đứa con trai thì vẫn tiếp tục kêu gọi mẹ mình ơi, mẹ ơi, mẹ.
Finally the mother gave up and she looked at her son and said, "What do you want?"
Cuối cùng thì người mẹ không chịu được nữa thì mẹ nhìn đến cái con và hỏi con muốn cái gì?
To which the young child replied, "Nothing."
Và đứa nhỏ thì nó trả lời với mẹ rằng không có gì hết.
Now, this experience may feel like something that a lot of mothers go through all around the world.
Dường như là cái tình cảnh này thì hầu hết các bà mẹ thường trải qua.
Like you give and you give of yourself for your families, and yet it feels like you get nothing in return.
Thường thường thì quý bà mẹ thì tiếp tục yêu thương con cái của mình và cho con cái của mình, mặc dầu biết rằng có thể là sẽ không có gì trở lại cả.
It can feel like all the love you put into your family comes back empty to you.
Dường như là những cái tình yêu mà mẹ dành cho các người con thì trả lại bằng một sự trống vắng.
And maybe all the sacrifices that you make for your family don't get appreciated or don't get recognized the way that you want them to.
Và thường thì những sự hy sinh đó người mẹ dành cho các người con đó thì dường như là không có được nhận biết và không có được cảm ơn cho lắm, được nhận biết sự biết ơn cho lắm.
Now in our Bible passage and story today, there's a story told of a mother who seemingly gives everything she has but yet gets nothing in return.
Và câu chuyện kinh thánh mà chúng ta nghe được buổi sáng ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng người mẹ này cũng đã cho tất cả những gì mà mình có thể làm được nhưng mà nhận lại thì chẳng có gì cả.
And despite all her sacrifices, she's left feeling disappointed and angry. And that may be a feeling that a lot of mothers here can relate to.
Và Mặc dầu tất cả những cái sự mà hy sinh của bà đó, bà cảm thấy rằng dường như có sự trống vắng và có những sự giận dữ, buồn phiền nào đó. Và những cái sự việc này tôi nghĩ rằng quý bà mẹ ở đây cũng có cảm nghĩ như vậy thỉnh thoảng.
However, what I want to focus on today is what God does for this mother who looks like she has nothing.
Và trọng tâm của bài nói chuyện ngày hôm nay tôi muốn nói về việc Chúa đã làm cho cái người mẹ này.
Now, if we look at the passage today, the story begins with God telling the prophet Elijah to go to Zarephath of Sidon.
Và chúng ta đọc cái câu chuyện Kinh Thánh ngày buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta biết được rằng thiên tri Eli nói được kêu gọi đi đến nơi là Sarepta ở Sidon.
Now, widows at this time were among the most poorest people in their society.
Và những người đàn bà quá thời bây giờ là những người được coi là những người nghèo khổ nhất ở trong xã hội.
The reason being is because their husbands, who were the main breadwinners, have passed away and are not there anymore. So the mothers are left by themselves to raise their children.
Và cái nguyên do chính là người chủ trong gia đình hay người chồng của quý bà này thì đã mất rồi. Và những người đàn bà này thì phải lo cho gia đình, cho con cái của mình.
And we are told in the story that this widow is so incredibly poor that when Elijah meets her, she's actually collecting sticks to make a fire to make one last meal for her son and her in order for them to die.
Và câu chuyện Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng người đàn bà này rất là nghèo khó và ghi lại rằng bà đang đi thâu nhặt củi về để nấu bữa ăn cuối cùng cho các con và mình, để rồi sau đó thì sẽ qua đời.
This is a sad and tragic picture of a mother and her son who literally have nothing.
Câu chuyện thì rất là buồn, mà chúng ta thấy giống như dường như là một bi kịch vì người này không còn cái gì cả, không có cái gì cả.
And yet in her nothingness, Elijah asks her for food and for water.
Trong cái sự mà không có gì nữa đây thì tiên tri Eli ngược lại thì hỏi bà cho thức ăn và nước uống.
Now the mother is right in questioning Elijah's request.
Và điều này thì cũng không ngạc nhiên khi cái người đàn bà quá này hỏi về cái sự yêu cầu của tiên tri Eli.
But Elijah promises the mother that if she feeds the three of them, it is God who will see that she will be filled.
Và tiên tri Eli thì hứa với bà rằng nếu mà bà nấu lo thức ăn cho ba người đó thì Chúa sẽ không có rời xa bà, không bỏ bà.
And so we see that the mother agrees, she makes food for the three of them, and God keeps his promise, and he doesn't leave her empty.
Và người đàn bà quá này thì làm như vậy và làm thức ăn cho ba người, và chúng ta thấy rõ ràng là Chúa đã giữ lời hứa của Ngài và đã không để cho người đàn bà này có sự thiếu thốn nữa.
Now I believe this is so typical of all mothers all around the world, where they give everything that they have, sacrifice all they have, even if they have nothing.
Và điều này thì cũng rất là chúng ta cũng thường thấy xảy ra là các người mẹ thì thường cho con cái của mình, hay là hy sinh tất cả cho con cái của mình cho đến khi mà không còn cái gì nữa.
See, mothers have this God-given love that only God has given them, where they consider the needs of others even before their own.
Và điều này chúng ta thấy rằng đây là một điều mà Chúa ban cho các bà mẹ, là các bà mẹ thường thấy những cái nhu cầu của những người chung quanh và lo cho những người đó hơn là cho chính bản thân của mình.
And often this love and sacrifice leaves mothers feeling empty.
Và thường thường thì những cái sự hy sinh này để lại cho những người mẹ này cái sự cảm thấy là trống vắng trong đó.
As we see in the story today, it is God who promises to give this mother in return for all that she has given.
Và chúng ta thấy trong câu chuyện này thì Chúa đã hứa với người đàn bà này là Chúa sẽ ban lại cho bà những gì mà bà đã cho ra đó.
However, God's promises are much more to do with just food and water.
Nhưng mà chúng ta thấy điều là Chúa hứa với bà không phải chỉ thức ăn và thức uống không mà thôi.
And because mothers give more than just food and water, God gives back more than just food and water.
Vì người đàn bà mẹ người mẹ này đã cho con cái của mình hơn những không ngoài hơn những cái thức ăn và nước uống, thành ra Chúa ban cho bà hơn những cái thứ đó nữa.
We know mothers who give their love, their heart, their strength, all for their children, and God says that what you give, God will give back in return to you.
Và chúng ta thấy rằng các bà mẹ thường cho con cái của mình bằng tình yêu, bằng tấm lòng của mình và những sức mạnh của mình, Và Chúa hứa Chúa sẽ ban lại cho những người mẹ những điều như vậy.
See, this mother's ability to give is actually a exact picture of God's sacrificial love.
Và chúng ta thấy khả năng của người mẹ, cái bản năng của người mẹ có thể cho được cho con cái của mình, đây là hình ảnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.
In fact, it's no surprise that God describes himself like a mother.
Và điều này cũng không ngạc nhiên khi Chúa được biết đến như là một người tâm lòng của một người mẹ.
Because God knows what it's like to give and sacrifice for someone else.
Bởi vì Chúa biết được, Chúa đã ban cho hơn những gì mà chúng ta cần và bằng tất cả những sự hy sinh của Ngài.
And he did this beautifully through his son Jesus Christ.
Và điều này Chúa đã làm qua hình ảnh của Chúa Jesus Christ.
So for all the mothers here today who feel empty because of all the love they give to their families, you can be sure that God's word shows that he will give to you what you have given to others.
Đặc biệt cho những quý bà mẹ ngày hôm nay, bà cảm thấy rằng mình đã cho con mình tất cả những gì mà mình có thể cho được. Chúng ta cần được sự bảo đảm rằng đức tin của chúng ta sẽ thấy rằng Chúa sẽ ban lại cho quý bà.
However, our story sadly today takes a turn for the worst.
Tuy vậy thì câu chuyện mà chúng ta được nghe ngày buổi sáng ngày hôm nay thì bước sang một cái bước ngoặt cũng quan trọng.
Now we've seen that the mother has given all she has, but God has returned that back to her.
Và chúng ta được biết rằng người đàn bà này đã cho tất cả những gì mà bà có thể làm được và Chúa cho bà lại những gì mà bà đã ban ra đó.
But now we are told that the mother he receives back a dead son.
Và chúng ta được biết câu chuyện cho lại, chúng ta biết rằng người đàn bà này đứa con bà chết.
And she believes that God has given her this dead son because of her past sins.
Và người đàn bà này thì tin nghĩ một điều rằng Chúa làm cho đứa con bà nó chết bởi vì Chúa là để ý đến những công việc, những cái tội lỗi cũ của bà.
Now this strangely sounds a lot like the Buddhist teaching karma.
Và cái điều này thì cũng giống như cái bên người Phật giáo nói về cái kiếp.
Now many people believe that if you do good to others you get good in return, if you do bad to others you get bad in return.
Có nghĩa rằng khi chúng ta làm điều gì tốt thì chúng ta sẽ nhận lại những điều tốt, khi chúng ta làm những điều xấu chúng ta sẽ nhận lại những điều xấu.
Now sadly even Christians believe that our God works on karma.
Và điều cũng đáng tiếc là có nhiều khi chúng ta là những người tín đồ, chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta cũng làm việc giống như cái phần kiếp mà chúng ta nghe vậy.
Even Christians today believe that if I do bad, God will punish me.
Và có những người tín đồ ngày hôm nay thì nghĩ rằng khi tôi làm những điều xấu thì Chúa sẽ để những tai họa đến cho tôi.
We don't see that happening in this story today.
Và chúng ta đều thấy điều này không xảy ra trong cái câu chuyện mà chúng ta nghe được.
You see, it's one thing for mothers to give all they have for their families and not have that appreciated and recognized.
Đó là một chuyện là khi mà các người mẹ, quý bà mẹ đã cho con cái của mình tất cả những gì mình có thể cho được và mặc dầu không nhận lại những cái sự mà biết ơn.
But it's entirely another matter if you give everything that you have and you only receive bad in return.
Nhưng đó là một vấn đề khác khi chúng ta cho tất cả những gì chúng ta có thể cho được nhưng mà chúng ta nhận lại những điều xấu cho chúng ta.
Now, I'm not surprised if mothers today in this room feel that way.
Và tôi cũng không ngạc nhiên nếu trong phòng nhóm của chúng ta có một số bà mẹ nghĩ như vậy.
A simple example may be that perhaps a mother's, you know, where you labor away in the kitchen preparing a meal for your family and you put it on the table and all your family does is they complain and they criticize and they don't like your food.
Như là có nhiều khi quý bà mẹ cũng đã dành nhiều thời giờ để mà ở trong bếp lo chuẩn bị thức ăn, thức uống cho gia đình. Khi dọn ra thì chỉ nghe những sự than phiền trong đó.
Or maybe the mothers wash the family clothes, the dishes, clean the rooms, only to have your family criticize the way you do things and not like the mess left behind.
Có nhiều khi thì các bà mẹ cũng đã giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc, nhưng mà những người trong gia đình thì cũng quay ngược trở lại và có vẻ là chỉ trích rằng những sự làm việc, cách và người mẹ làm là để lại những cái gì mà những người trong gia đình không thích.
See, it appears that mothers give so much of themselves, yet they receive so much bad in return, and sadly, a lot of that bad comes from their own family.
Điều cũng thật đáng tiếc là thấy các bà mẹ cũng đã hy sinh rất là nhiều, lo cho gia đình rất là nhiều, nhưng mà ngược lại thì nhận lại những cái sự không có tốt và những cái điều đó đến từ trong gia đình của mình.
So I can understand why maybe some mothers feel stressed and angry and frustrated. I don't blame you.
Tôi cũng hiểu rằng tại sao những bà mẹ cảm thấy có những áp lực trong cuộc sống, có những sự giận, có những sự mà buồn bực trong cuộc sống.
However, the mother in this story today receives more than just criticism and complaint.
Tuy vậy thì trong câu chuyện mà chúng ta nghe được buổi sáng ngày hôm nay thì người mẹ này nhận lại nhiều hơn những cái sự mà chỉ trích đó.
She believes that she received back a dead son.
Và người mẹ này tin, người mẹ thấy một điều rằng bà con trai của bà chết.
Now if you are a mother here today who's ever wondered why you receive so much bad in return for all the good that you do, spare a thought for the mother in this story.
Xin quý ông bà anh chị em chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi chúng ta nếu chúng ta nằm trong cái hoàn cảnh của người đàn bà này, chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào.
And we've seen that in today's passage there have been already two separate occasions that this mother knows what it feels like to be in need and to be desperate.
Và trong cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng thấy có hai trường hợp và người mẹ này đã biết cái cảm tưởng như thế nào trong cái sự mà thiếu thốn và trong cái sự mà tuyệt vọng.
Now we were told in the beginning of the story that this mother and her son were getting ready to die.
Và trong cái chuyện đầu tiên khi đầu chúng ta nghe thì người mẹ và đứa con này thì sẵn sàng chuẩn bị để mà chết vì sự thiếu thốn.
I mean, she was collecting sticks to have her one final meal before she knew that she would eventually pass away.
Và bà này thì đi lụm củi để mà nấu bữa ăn cuối cùng cho mình và con của mình.
And now we're told that the only thing this mother has left, her son, has now died, leaving her with nothing.
Và chúng ta thấy trong câu chuyện thì ghi lại bà chỉ có một người con duy nhất mà thôi và giờ đây thì đứa con chết.
And on both of these occasions this mother has experienced extreme loss and need and a sense of desperation.
Và trong cái câu chuyện trong cái bối cảnh như thế này, trong hoàn cảnh như thế này thì chúng ta thấy cái người mẹ cảm thấy cái sự mà buồn phiền, cái sự mà tuyệt vọng như thế nào.
This mother truly knows what it feels like to have nothing yet despite giving everything she has.
Và bà cũng cảm thấy rằng bà nhận lại không nhận lại được gì cả mặc dù bà đã cho ra những gì bà có thể cho.
Therefore, I can understand why this mother seems to point her finger to God and blame God for what has happened to her.
Và điều này chúng ta cũng thấy là không có ngạc nhiên khi bà đặt cái vấn đề này trở lại với Đức Chúa Trời và bà hỏi Đức Chúa Trời.
Now perhaps there are mothers in this church who may react the same way if this happened to them.
Và chúng ta thấy rằng quý bà trong hội thánh, nếu mà trường hợp này xảy ra, chúng ta cũng có thể làm như vậy.
But there is one common factor and one constant in both of these occasions in the mother's experience.
Tuy nhiên có một cái yếu tố chung không thay đổi trong cái kinh nghiệm của cái người mẹ này.
That in the midst of her loss and need and desperation, we find that it is God who restores this mother's life.
Và trong cái ngay trong những lúc mà khó khăn nhất về cái sự mà mất mát, về cái sự mà những cái nhu cầu trong cuộc sống và trong cái sự tuyệt vọng thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã làm mới lại đời sống của bà.
We saw that when she ran out of food and water, it was God who filled her back up.
Và chúng ta thấy rằng khi bà không còn thức ăn và nước uống nữa thì Chúa đã cung cấp những điều này cho bà.
When her son ran out of breath, it was God who gave him breath and filled him back to life.
Và chúng ta thấy là khi đứa con của bà trong những giây phút cuối cùng để mà chết thì Chúa đã làm cho sống lại.
What we see is that God is a God of the empty, not a God of the plenty.
Điều chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng mà để ý đến những sự thiếu thốn hơn là Đấng và cho những sự để ý những sự dư dật.
The Bible tells us that God gives grace to the humble, not to the proud.
Và chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh thì ghi là Chúa ban ân điển cho những người khiêm nhường hơn là những người tự hào.
Since I've been here at Kingsgrove Church, I've had the opportunity to speak to a few parents about their children.
Trong thời gian tôi phục vụ Chúa đây thì tôi có dịp nói chuyện với một vài người bậc cha mẹ về con cái của họ.
Parents would tell me that they want their children to be baptized, go to Bible study, go to church, or just want me to call their children.
Những quý phụ huynh này thì nói với tôi rằng họ muốn con cái của họ được làm phép báp têm, học kinh thánh, đi nhà thờ và muốn tôi gọi thăm chăm sóc con cái của họ.
And so I see and I hear clearly that the parents of this church love their children so much.
Và tôi thấy rõ ràng và tôi rằng các vị phụ huynh đã yêu thương con cái của mình như thế nào.
But do you want to know which of the parents usually talk to me about these issues?
Nhưng quý hội thánh có muốn biết rằng người nào trong gia đình đã nói với tôi về những điều này chăng?
It's almost always the mothers.
Dường như là lúc nào cũng là những người mẹ trong hội thánh.
Now, in another example, I have friends who go to another church.
Tôi có một người bạn thì họ đi ở một hội thánh khác.
In their church, they have children's groups that happen throughout the week.
Trong hội thánh đó thì có những cái chương trình sinh hoạt của thanh thiếu nhi ở trong tuần lễ luôn.
And what they find is that the non-Christian mothers bring their children to these children's groups and to Sunday school as well.
Và điều họ hội thánh này thấy rằng những người ở ngoài Chúa, những người mẹ ở ngoài Chúa thì họ đem con cái họ đến sinh hoạt với hội thánh trong tuần lễ và trong chương trình trường Chủ nhật.
But funny, these non-Christian mothers have no desire to join the church themselves.
Tuy vậy thì những người mẹ này, những người chưa biết đến Chúa này, họ không có muốn sinh hoạt gì với hội thánh cả.
So therefore, when one of these mothers was asked, "Why do you make your children go to church, but you don't go to church?"
Thành ra trong có một lần thì có người hỏi những người phụ nữ này thì rằng tại sao bà muốn con đem con của bà đến với hội thánh, nhưng bà thì lại không có muốn đi sinh hoạt với hội thánh.
And their reply is that I want my children to learn good values and good morals, but I don't need to learn them.
Câu trả lời là tôi muốn con của chúng tôi học được những cái về cái phẩm hạnh tốt, về cái giá trị, nhưng mà tôi thì không muốn cần phải học những cái điều đó.
See, often it's Christian and non-Christian mothers that they want the best for their children, but they fail to recognize their own need in their own heart.
Và thường thường thì những người mẹ ở trong Chúa hay những người ở ngoài Chúa thì họ muốn những gì tốt nhất cho con cái của họ, nhưng có đôi khi họ không biết được trong tấm lòng của họ cần cái điều gì.
See, mothers have that sense of need and desperation, but often not for themselves, but actually for their kids.
Thường thường thì những người mẹ đó cảm thấy những cái nhu cầu cho con cái của mình, nhưng mà không có cho chính họ.
I think all mothers around the world have this kind of internal ability to give and give for their children, but not always for themselves.
Thì chúng ta thấy thì thường thường những người mẹ thì họ có cái khả năng để mà lo cho con cái của mình mà không nghĩ đến mình.
I believe that the mother in this Bible story shares that same internal ability where she gives and gives and sometimes she's left with nothing.
Và như trong câu chuyện này chúng ta thấy thì người đàn bà này đã lo cho con của mình tất cả những gì bà có thể làm được mà không giờ nghĩ đến mình cả.
And when mothers around the world perhaps reach this point, they may look to God and say, "God, how and why have you let this happen to me?"
Có nhiều khi thì chúng ta thấy là những người này, người mẹ này hỏi rằng tại sao những điều này xảy đến cho tôi khi tôi đã làm tất cả những gì mà tôi có thể làm được nhưng mà tôi nhận lại một dường như là không có gì cả.
Now, God may not always give an answer. He may not always give a reason or an explanation.
Và có nhiều khi chúng ta thấy rằng Chúa không có trả lời những cái câu hỏi đó.
But what God does guarantee to do is that He will give His grace to those who are needy and humble before Him.
Tuy nhiên, một điều chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ ban ân điển cho những người mà trong những cái nhu cầu của họ, trong những việc cần yếu của họ.
We see that it was God's grace that restored the mother's cupboard full of food.
Chúng ta thấy rằng bởi ân điển của Chúa thì Chúa cho những cái nhu cầu của bà này được đáp ứng về thực phẩm.
It was God's grace who restored her son's life back to life.
Và bởi ân điển của Chúa thì Chúa đã cho con của bà được sống lại.
And on both of these occasions, the mother who had nothing trusted in the God who could do everything.
Trong hai cái hoàn cảnh này chúng ta thấy thì người mẹ này không có gì cả, nhưng mà bà đã đặt niềm tin ở trong Chúa, đấng mà có thể bà làm được tất cả mọi sự.
John Wesley is a famous and celebrated English preacher and teacher in the 18th century.
John Wesley là một người nổi tiếng, một người truyền giáo, một người thầy nổi tiếng ở trong thế kỷ thứ 18.
He was famously known for starting the Methodist Church.
Và ông là người đã gây dựng ra hội thánh Tin Lành thuộc giáo hội Giám lý.
He was also a strong opponent of slavery and he tried to fight against slavery in America.
Và ông là người chống lại với cái vấn đề mà nô lệ và chống lại một cách mãnh liệt ở tại Mỹ, về cái vấn đề mà nô lệ.
And on top of that, he would travel all around the world, particularly to England, preaching the gospel of Jesus Christ.
Ngoài việc đó ra thì ông thường đi để mà rao giảng tin lành của Chúa và đặc biệt là ở Anh.
Now, John Wesley served and loved God unlike many people in history.
Và chúng ta thấy rằng John Wesley là một người phục vụ Chúa và yêu mến Chúa không giống như những người mà chúng ta thường nghe tới.
However, when he was reflecting on all his years of Christian ministry, John Wesley famously quoted.
Tuy nhiên, khi nhìn lại trong những năm mà trong sự phục vụ Chúa của ông, thì ông đã nói như thế này.
He said, "I learned more about Christianity from my mother than from all the theologians in England."
Tôi học biết nhiều về Cơ Đốc nhân từ mẹ của tôi hơn là những người những nhà thần học mà tôi biết ở England.
Now, though these are the words of John Wesley, I do believe them to be true for a lot of us here today.
Mặc dù đây là các lời nói của ông John Wesley, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây cũng là thật sự những điều mà chúng ta cảm nhận được.
Do you know that children's first experience and exposure of Christianity usually happens at home?
Những đứa trẻ và cái kinh nghiệm về những cái sự mà hiểu biết được về Cơ Đốc nhân thường xảy ra ở nhà.
How they notice their parents live or not live for Jesus impacts them greatly.
Và trong hoàn cảnh trong gia đình thì những đứa trẻ sẽ nhìn thấy rằng cha và mẹ của mình có sống hay là không sống giống như trong lời dạy của Chúa, và điều đó ảnh hưởng đến con trẻ.
Mothers, have you considered this to be true for you and your children?
Các bà mẹ, quý bà có nghĩ rằng điều này nó đúng cho hoàn cảnh của bà và các con của bà hay chăng?
What impact does your relationship with God have on your children's relationship with God?
Cái sự liên hệ giữa quý bà và Đức Chúa Trời nó ảnh hưởng như thế nào đối với con cái của quý bà?
And this is really important because in their lifetime, your children, I guarantee it, will come across times of need, loss, desperation, and nothingness.
Trong cái đời sống của các con cái của quý bà thì chúng nó sẽ trải qua những cái kinh nghiệm về những cái sự mất mát, về những cái sự mà trống vắng, về những cái sự mà tuyệt vọng.
And when this happens to your children, how would you want them to respond to God?
Nếu như trường hợp này xảy đến thì quý bà muốn con cái mình sẽ đáp ứng như thế nào?
Will they learn from seeing you on your knees, needy and humble before God, asking for His grace?
Có phải rằng những cái gì mà con cái mình thấy rằng trong những hoàn cảnh như vậy thì thấy người gia đình cha mẹ của mình trong sự quỳ gối cầu nguyện và khiêm cung ở trước mặt Chúa kêu cầu sự thương xót của Ngài, ân điển của Ngài?
Will your children know that during your times of need and loss, you turn to God to ask Him to fulfill you and to restore you?
Con cái của quý vị có thấy rằng trong những hoàn cảnh như vậy thì quý vị tìm đến với Chúa, kêu cầu với Chúa?
If you want your children to have this kind of relationship with God, they will first look to you.
Nếu mà quý vị muốn con cái của mình có sự liên hệ như vậy đối với Đức Chúa Trời, thì chúng nó sẽ nhìn vào quý vị trước nhất.
So mothers, today if you feel empty and needy, if you feel that you've experienced loss in your life.
Quý bà mẹ, nếu ngày hôm nay quý bà cảm thấy có những sự trống vắng, có những sự mà cần thiết, cần yếu và kinh nghiệm được những sự mất mát ở trong cuộc đời của quý vị.
God actually invites you to bring all of that to Him.
Và Đức Chúa Trời muốn quý vị đem những cái nhu cầu đó lên, dâng lên cho Ngài.
But may I also encourage you to, as you do that, invite your children to do that as well.
Và tôi xin được khích lệ quý vị, trong khi quý vị làm những điều như vậy thì quý vị cũng đem con cái quý vị làm, kêu gọi con cái quý vị làm những điều như vậy.
Let your children talk to and know the God who restores and the God who fulfills.
Và xin quý vị để cho con cái của mình nói chuyện và biết đến Chúa là đấng mà có thể làm mới lại và đấng là có thể làm trọn lành tất cả những công việc.
Thank you.